Xin kính chào quý cộng đoàn và tất cả các bạn trẻ. Cách đây hơn 12 năm thì tôi có dịp đi công tác ở một số buôn làng ở miền Nam Tây Nguyên. Và trong những chuyến đi của chúng tôi thì điều mà chúng tôi thấy thú vị nhất là buổi tối khi được cùng với buôn làng quây quần bên một bếp lửa ở ngoài sân của một gia đình nào đó, thường là ở nhà của các già làng. Chúng tôi vừa ca múa, vừa uống rượu cần. Rượu cần ở đây chắc là nhiều người đã biết rồi. Người ta thường làm rượu cần ở trong những cái ché bằng gốm. Lúc đầu, lần đầu tiên khi mà tôi đến được mời uống rượu cần, thì không biết người ta để cái gì ở trong cái ché bằng sứ đó. Chỉ thấy là các thanh niên đi qua một ít lá cây tươi đặt ở phía trên, rồi họ cứ rót nước giếng vào, rồi mỗi người có một cái cần được làm bằng mây tre gì đó ở trên rừng, và khi hút cái ống cắm vào cái ché đó thì đúng là rượu chứ không phải là nước. Tôi cứ đùa với lại anh em trong đoàn, đây là phép lạ nước hóa thành rượu. Thực ra chúng ta biết người ta đã làm rượu, ủ rượu ở trong cái ché rượu cần, nước chỉ là để hòa tan cái rượu đó mà thôi. Hôm nay chúng ta đọc bài tin mừng Chúa Giêsu làm dấu lạ khiến nước trở thành rượu ngon ở trong tiệc cưới Cana. Chắc chắn Chúa Giêsu không phải làm phép lạ theo kiểu của anh em Tây Nguyên, mà là nước thật, nước ở trong 6 chung đá, tất cả đều trở thành rượu. Đây là dấu lạ đầu tiên Thánh Gioan nói với chúng ta Chúa Giêsu đã làm để tỏ vinh quang của Người. Ở trong tin mừng Gioan, Gioan không bao giờ gọi những sự việc lạ lùng Chúa Giêsu làm là phép lạ như là các tin mừng nhất lãm. Thánh Gioan chỉ gọi đây là những dấu chỉ, những dấu lạ. Tiếng Hy Lạp nguyên gốc là semeion, không phải là phép lạ. Semeion tự nó có nghĩa là một dấu chỉ, một dấu hiệu. Giống như là chúng ta khi tham gia giao thông, chúng ta thấy những cái bảng chỉ dẫn, ví dụ như là bảng đi đường một chiều, khi nhìn thấy cái bảng màu đỏ có cái gạch ngang màu trắng ở giữa thì chúng ta biết con đường đó chúng ta không thể đi vào. Đó chính là những cái dấu chỉ cho thấy một cái ý nghĩa ở đằng sau cái dấu chỉ đó, và mọi người đều có cùng một cái nhận thức về cái dấu chỉ đó. Cũng vậy, cái dấu lạ Chúa Giêsu làm cũng là một dấu chỉ mang tính biểu tượng. Đằng sau dấu lạ đó có một ý nghĩa hết sức là thâm sâu mà chúng ta cần phải khám phá. Vậy thì dấu lạ Chúa Giêsu đã làm ở tại tiệc cưới Cana có ý nghĩa gì? Thường các nhà khoa học, các nhà chú giải Thánh Kinh cho chúng ta biết một cái ý nghĩa hết sức là căn bản của dấu lạ này. Đó chính là nước ở đây chính là thời cựu ước đã qua, và rượu ở đây chính là ân sủng tràn đầy của ân cứu độ của thời tân ước. Ân sủng của ân cứu độ của thời tân ước thì giống như rượu ngon nồng nàn làm say đắm lòng người, vượt quá cái thứ nước lạt lẽo của thời cựu ước. Đó chính là cái ý nghĩa đặc biệt và quan trọng nhất của dấu lạ Chúa Giêsu đã làm tại Cana. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta cũng bắt gặp thấy một số cái chi tiết mà thoạt nghe chúng ta có cảm giác như là Đức Giêsu có một cái khoảng cách khá là xa với Đức Maria thân mẫu của Người. Cuộc đối thoại giữa Đức Maria và Chúa Giêsu khiến cho chúng ta cảm thấy đây là một cái cách đối thoại giữa hai người xa lạ với nhau. Khi Đức Maria nhìn thấy hoàn cảnh hết sức là bối rối và khó xử của tân lang và tân gia nhân trong bữa tiệc cưới vì thiếu rượu, thì Đức Maria nói với Chúa Giêsu như là một gợi ý, họ thiếu rượu rồi. Chúa Giêsu trả lời một câu hết sức là sốc: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Nếu chúng ta thoạt nghe cái cách trả lời của Đức Giêsu thì chúng ta thấy Đức Giêsu ra như là một người bất cận nhân tình và hơn nữa không có tôn kính mẹ của mình. Thực ra, nếu chúng ta nhìn ở đoạn văn phía trước và đoạn văn phía sau thì chúng ta ý của Chúa Giêsu không phải là cự tuyệt cái lời khẩn cầu hay là cái lời gợi ý của Đức Maria. Các nhà chú giải thánh kinh hiện đại tạm diễn dịch cái cách trả lời của Chúa Giêsu ra như sau: Thưa bà, ở đây không phải là một cái lối xưng hô với người xa lạ, bởi vì chữ bà ở đây là chữ bà viết hoa, có nghĩa là một cái danh xưng người ta dùng đối với những người được tôn trọng ở trong xã hội. Và khi Đức Giêsu thưa với Đức Maria là thưa bà thì đã hàm chỉ Đức Maria có một cái vai trò hết sức là quan trọng, có một cái địa vị hết sức cao trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như là trong chính giáo hội sau này. Chuyện đó can gì đến bà và tôi thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Thực ra cái câu này cần phải diễn dịch là: giữa mẹ và con có gì mà không giống nhau đâu. Cái điều mà mẹ lo nghĩ cho đôi tân hôn hôm nay cũng là điều mà con lo nghĩ. Thế nên mẹ cần gì phải khẩn cầu con như thế? Còn giờ của con chưa đến thì có ý nghĩa là vào cái lúc này đây thì giờ của con chưa đến. Còn nếu mà giờ của con đến rồi đó thì con chỉ còn có một nước phải chọn, phải làm mà thôi. Đó là con không làm được gì hết mà con phải tuân hành thánh ý của cha. Và giờ đó là gì? Giờ đó là giờ Thiên Chúa tôn vinh người. Người phải bước lên thập giá để cam chịu cái chết hết sức là nhục nhã để cứu độ nhân loại. Cái giờ đó chưa đến. Thế thì tất cả những gì mẹ muốn thì con sẽ làm theo ý của mẹ. Đó chính là cái cách trả lời của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ để chúng ta hiểu được cái ngữ khí của Đức Giêsu như thế nào. Chúng ta không hiểu được cái cung giọng của Đức Giêsu làm sao. Thế nhưng với những gì chúng ta hiểu được trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria thì chúng ta có thể cắt nghĩa như thế này: giờ của Đức Giêsu như đã nói là giờ mà Thiên Chúa tôn vinh người. Giờ đó chưa đến nên Ngài còn có thể làm được cái điều gì đó cho sứ vụ cứu chuộc nhân loại ở trần gian này. Và vì thế, Người đã thực thi cái dấu lạ hết sức là quan trọng, mở đầu cho sứ vụ công khai của Người tại miền Galilê ở vùng Cana. Kính thưa quý cộng đoàn, bài tin mừng tiệc cưới Cana chúng ta vẫn thường nghe đọc ở trong các lễ cưới. Và đặc biệt, hôm nay chúng ta đọc ở Chủ nhật thứ hai mùa thường niên như là cái phần tiếp nối của lễ Chúa chịu phép rửa và hơn nữa là Chúa hiển linh. Trước đó nữa là lễ Chúa hiển linh là một cái hình thức giáo hội muốn nhắc chúng ta Chúa Giêsu đang tỏ mình ra, bày tỏ vinh quang của Người. Trước hết là qua việc hiển linh khi ba vua đến chiều bái Người, rồi hiển linh ở dòng sông Giô-đan khi thụ tẩy với ông Gioan Tẩy giả. Và hôm nay trong tiệc cưới Cana, Người tỏ mình ra và nhất là Người cho chúng ta thấy Người không chỉ là một Thiên Chúa vinh quang, như là còn một Thiên Chúa chăm lo đến hay là quan tâm đến những thiếu thốn của con người. Và qua đó chúng ta còn thấy được vai trò của Đức Maria như là người mẹ có cái khả năng chuyển cầu hết sức là quyền thế cho chúng ta trước tòa Chúa. Đức Maria, lúc mà Đức Giêsu chưa phục sinh, chưa lên trời, thì lời khẩn cầu của Đức Maria đã có cái quyền thế như vậy. Thì phương chi là sau này khi con của mẹ đã hoàn thành công trình cứu chuộc, đã phục sinh khải hoàn và đã lên trời vinh hiển, thì vị trí của mẹ lại càng cao trọng biết bao. Mà như thế, lời chuyển cầu của mẹ càng có giá trị hơn nữa. Chúng ta đọc bài tin mừng này trong lễ cưới cũng như là trong ngày hôm nay với cái ý thức là chúng ta được mời gọi, mời Chúa, mời mẹ hiện diện trong gia đình của chúng ta. Bởi vì tiệc cưới nào cũng có những lúc rất vui nhưng cũng có lúc thiếu rượu. Thiếu rượu sinh ra những hiểu lầm đáng tiếc. Nhẹ thì thực khách cho là gia chủ không có biết tin liệu trong việc tổ chức đám cưới. Nhưng nặng thì người ta cho là thực khách cho là gia chủ không có niềm nở tiếp đón mọi người, cho là gia chủ keo kiệt bủn xỉn, hay là sợ phiền toái trong việc phải giải quyết những cái hậu quả của cái đám cưới đó. Đó là tiệc cưới. Và từ cái tiệc cưới chúng ta có thể nhìn thấy gia đình của chúng ta, áp dụng vào trong gia đình của chúng ta. Việc thiếu rượu của gia đình ở tiệc cưới Cana nói lên những cái thiếu thốn của gia đình chúng ta hiện nay. Có những thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về cơm ăn áo mặc, thiếu thốn tiền bạc cho con đi học, thiếu thốn thuốc men khi chúng ta bệnh tật. Có những thiếu thốn về phương diện tinh thần, khi mà người ta thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, khi mà người ta thiếu sự khuyên bảo dạy dỗ con cái, thiếu kính trọng nhau trong lời nói cũng như là cử chỉ, thiếu tế nhị trong chính những cái hành xử hàng ngày. Nhưng trầm trọng nhất vẫn là cái sự thiếu thốn về phương diện đạo đức, về phương diện đức tin, khi mà người ta thiếu đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, thiếu công bằng bác ái trong cách hành xử với anh em của mình, thiếu trách nhiệm trong việc duy trì cái đời sống đạo đức trong gia đình và xã hội của mình. Đời sống gia đình của chúng ta khi vừa về với nhau thì còn rất vui, nhưng mà đi theo với thời gian thì nếu chúng ta không khéo léo gìn giữ thì cuộc sống hạnh phúc lứa đôi của thuở ban đầu đó lại trở nên nhạt nhẽo như là nước lã. Nhạt nhẽo về tình nghĩa đã phai dần theo năm tháng, nhạt nhẽo về những bổn phận nặng nề mà chúng ta hàng ngày phải đối diện, phải gánh vác, đến nỗi cảm thấy hết sức là mỏi mệt. Nhạt nhẽo vì những khuyết điểm không tránh được của nhau, nhạt nhẽo vì những bất chung của nhau, nhạt nhẽo vì những cái tranh cãi, vì những bất đồng trong cái việc giáo dục con cái. Kính thưa cộng đoàn, những cái thiếu thốn và nhạt nhẽo trong đời sống gia đình của chúng ta hầu như là vượt ra khỏi cái khả năng giải quyết của mỗi người chúng ta. Và chính lúc này đây, chúng ta được mời gọi là hãy mời Chúa, mời mẹ Maria đến hiện diện ở trong chính gia đình của mỗi người chúng ta để cứu vãn những gì đang có nguy cơ sụp đổ. Chúng ta mời Chúa và mẹ đến để Chúa tăng thêm rượu nồng của tình yêu, rượu nồng của sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, rượu nồng của sự thấu hiểu và tôn trọng. Chúng ta mời Chúa và mẹ đến để những cái hiểu lầm và nghi kỵ ở trong gia đình của chúng ta được hóa giải bằng sự tin tưởng và vị tha, để những thiếu thốn và vất vả trong cuộc sống của chúng ta được áp đầy bằng rượu nồng của tình yêu, của bình an và hy vọng. Xin Chúa và mẹ Maria hằng ở và hiện diện đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc sống gia đình hàng ngày.